Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp môn Tịnh Độ. Tịnh Độ là một trong 10 tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Đây là tông phái siêu việt với nhiều đặc thù thuộc Đại Thừa Viên Đốn. Gọi Đại Thừa bởi tông này lấy tâm Bồ Đề làm nhân, lấy quả vị cứu cánh Phật làm quả. Viên bởi tông này lý sự vẹn toàn, tóm thâu cả Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Thị Giáo, Đại Thừa Trung Giáo và Đại Thừa Đốn Giáo. Đốn vì tông này không luận bàn về pháp tướng mà chỉ chuyên về chân tánh, không cần trải qua nhiều thứ lớp tu tập trong một đời có thể chứng lên quả vị bất thối chuyển. Đây chính là những điểm siêu xuất đặc thù của tông Tịnh Độ. Giáo nghĩa Tịnh Độ được y cứ trên 3 bộ kinh và 1 bộ luận làm cơ sở nằm cốt để phát huy, gồm Phật thuyết A Di Đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh, còn gọi Thập Lục Quán kinh, và 1 bộ luận là Tịnh Độ Vãng Sanh luận của Bồ Tát Thế Thân. Kinh A Di Đà được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại Tinh Xá Kỳ Viên thuộc nước Xá Vậy. Nội dung giới thiệu vị giáo chủ và y báo trang nghiêm ở cõi Cực Lạc, khuyên chúng sanh phát nguyện sanh về thế giới ấy bằng phương pháp chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, đồng thời dẫn lời tán dương và ấn chứng của 10 phương chư Phật để làm tăng tiên niềm tin cho người niệm Phật. Ở núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Dương Xá, ngài tuyên thuyết kinh Vô Lượng Thọ, diễn tả quá trình hành Bồ Tát đạo của tỳ kheo Pháp Tạng, tức tiền thân Phật A Di Đà. Trong khi tu nhân đã đối trước Đức Thế Từ Tại Vương Như Lai phát 48 đại nguyện thù thắng cao cả để trang nghiêm Phật độ, giết hóa quần sanh. Khi đó nói về công đức tu hành, trí tuệ thần biến của thánh chúng cõi ấy, khiến chúng sanh sanh tâm khát ngưỡng, phát nguyện quay về. Tại Dương Cung Tần Bà Sa La thuộc thành Dương Xá, do sự thỉnh cầu của Hoàng hậu Vi Đề Hy, ngài tuyên thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, chỉ bày 16 pháp quán làm cơ sở vãng sanh Tịnh Độ. Sau này Bồ Tát Thế Thân đưa vào kinh Vô Lượng Thọ tạo bộ Tịnh Độ vãng sanh luận, tán dương cảnh giới trang nghiêm thù thắng của Cực Lạc và xiển dương pháp tu ngũ niệm môn, tức lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán tưởng và hồi hướng làm nhân tố cầu vãng sanh. Ngoài 3 kinh và 1 luận trên, còn có rất nhiều kinh luận Đại Thừa khác như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Đại Trí Độ, Đại Tỳ Bà Sa cũng đều tán thán và đề cao tư tưởng cầu sanh Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Pháp môn Tịnh Độ còn gọi là pháp môn niệm Phật. Ý nghĩa niệm Phật là đem tâm thanh tịnh mà tưởng nhớ đến danh hiệu, công đức mầu nhiệm và thân tướng trang nghiêm của chư Phật. Niệm là nhớ nghĩ, buộc tâm vào một đối tượng chánh pháp, không rong ruổi theo niệm trần, thường tỉnh, thường giác hiện rõ trước mặt. Niệm Phật là quán tưởng thân tướng hay niệm danh hiệu Phật. Danh này bao trùm các công đức, trí tuệ, từ bi của các đức Phật. Lấy danh hiệu làm đối tượng niệm, tâm thanh tịnh làm chủ thể niệm, thường trụ vào bản tánh bất sanh bất diệt ấy, tất sẽ đạt đến cảnh giới an vui chân thật. Hành giả an trụ vào câu Phật hiệu hay quán tưởng thân tướng trang nghiêm của Phật với tâm thanh tịnh sẽ tạo thành một năng lực mầu nhiệm, quét sạch mọi vọng tưởng điên đảo, khơi dậy tự tánh Di Đà bên trong mỗi chúng sanh. Từ đây, vọng tưởng quyết dứt trừ, cảnh giới an vui thanh tịnh nhiệm màu sẽ hiển lộ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy: chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng chúng sanh, cho nên tâm các người nhớ nghĩ Phật thì tâm ấy là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tâm ấy là Phật. Biện chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng sâu sắc thân của Đức Phật kia. Lập trường căn bản của tông Tịnh Độ được kiến lập trên nền tảng nhân quả, tức có tạo nhân mới mong hưởng quả. Điều này xác quyết, nếu muốn về sau làm thánh chúng nơi cảnh giới cực lạc, thì ngày hôm nay hành giả phải có tư cách của bậc thánh. Vì vậy, trong cuộc sống hiện tại, cần phải thường xuyên chuyển hóa ba nghiệp thân, thủ, ý hướng đến thanh tịnh. Ví như học trò đi học, phải có sự tiến bộ theo thứ lớp, có như vậy mới mong có ngày thành tài, đỗ đạt. Người niệm Phật cũng thế, nếu hôm nay cứ sống trong sự ngày mai Phật sẽ cứu độ, nếu tin như thế thì thật trái với lý nhân quả, chẳng khác nào luận thuyết của ngoại đạo và hoàn toàn không phù hợp với giáo lý nhà Phật. Như vậy, người niệm Phật muốn vãng sanh tịnh độ, ngoài năng lực hộ trì và tiếp dẫn của Phật, cần phải tự lực tu tập, tức phải có chánh nhân tịnh độ. Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ, hành giả muốn được vãng sanh tịnh độ phải hội đủ ba điều kiện. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ, không sát hại, tu tập 10 nghiệp lành. Hai là thọ trì 3 pháp quy y, đi đủ các giới, không phạm oai nghi. Ba là phát bồ đề tâm, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyên người khác cùng tu. Ba điều trên đây gọi là chánh nhân tịnh độ, có thể tóm thâu vào hai vấn đề chính là phát bồ đề tâm và nghiêm trì tịnh giới. Việc đầu tiên của người niệm Phật là phát bồ đề tâm. Thế nào là phát bồ đề tâm? Tức phát tâm trên mong cầu quả vị Phật, dưới nguyện hóa độ các loài chúng sanh. Người tu Phật nếu không phát bồ đề tâm, dẫu có tinh tấn tu trì, thực hành các hạnh lành, cũng chỉ là nhọc công vô ích. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy: quên mất tâm bồ đề, dẫu tu các hạnh lành cũng đều là nghiệp ma. Vì vậy, hành giả muốn được vãng sanh thì phải phát tâm bồ đề. Đây là điểm quan trọng không thể thiếu đối với người tu Phật nói chung và tịnh độ nói riêng. Thứ hai là nghiêm trì tịnh giới, tức mỗi người tu tùy theo giới luật bản thân đã thọ mà hành trì. Bất kỳ tông phái nào trong đạo Phật cũng không thể ly khai giới luật, vì giới là nền tảng nhập đạo, là thọ mạng của Phật pháp. Nếu không có giới thì định tuệ cũng không thể phát sanh. Giới định tuệ đã không phát sanh thì pháp thân huệ mạng biết nương vào đâu để thành tựu? Có thể nói luật tông và tịnh độ tông là hai tông phái hỗ tương và bao trùm và không thể tách rời nhau. Hai tông này tóm thâu toàn bộ 8 tông khác của đại thừa. Như đại sư Thái Hư nói, luật là nền tảng của tam thừa, tịnh độ là mái che chung tam thừa. Hành giả nghiêm trì giới luật, từ đó câu niệm Phật mới hiển lộ hết công năng mầu nhiệm. Như trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy, một câu niệm Phật có thể tiêu trừ 80 vạn ức kiếp sanh tử trọng tội. Trên nền tảng của việc phát bồ đề tâm và nghiêm trì tịnh giới, hành giả phát tâm khát ngưỡng cầu sanh tịnh độ. Tâm cầu sanh tịnh độ này phải hội đủ ba đức tính quyết định là tính thâm, nguyện thiết và hành chuyên. Tức là đức tin là cánh cửa quan trọng để vào đạo, là cội nguồn của mọi công đức. Người tu Phật thiếu đức tin sẽ không thoát ly sanh tử, đạt kết quả an vui giải thoát. Bởi tất cả công đức vô lậu đều nương nơi tính mà lập và do tính mà thành. Hành giả niệm Phật ngoài đức tin trong sạch tuyệt đối với Tam Bảo, với sự tìm hiểu bằng kiến chiếu của trí tuệ bát nhã sáng suốt kiên định không ngờ vực, và thêm lòng tin kiên cố vào pháp môn niệm Phật, đức tin này được dựng lập trên ba điểm. Thứ nhất, hành giả tin tưởng Đức Phật Thích Ca là bậc đã thân chứng cảnh giới tịnh độ. Những lời dạy của Ngài về cảnh giới cực lạc và khuyên chúng sanh phát nguyện cầu sanh Tây Phương là có thật. Hai là tin Đức Phật A-di-đà với 48 đại nguyện tiếp độ chúng sanh. Nếu ai có tâm mong về thế giới của Ngài thì người ấy sẽ được Phật tiếp độ. Ba là tin vào tự tánh thanh tịnh, vào khả năng giác ngộ sẵn có của mình. Nếu hiện đời phát tâm niệm Phật thì mai hậu quyết định sẽ được giảng sanh tịnh độ. Trên cơ sở của tính, hành giả cầu sanh tịnh độ cần phải có đủ yếu tố thứ hai là khẩn thiết phát nguyện. Trong Phát Bồ Đề Tâm Văn của Đại sư Tịnh Am có dạy: cửa chính yếu vào đạo là lấy sự phát tâm làm trước, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện làm đầu. Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ, tâm có phát thì Phật đạo mới thành. Lời dạy ấy của Tổ sư đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của sự phát nguyện đối với việc tu hành. Tâm nguyện cầu sanh Tây Phương theo Thiên Thai Trí Giả Đại sư gồm hai điều là yểm ly và hân nguyện. Tâm yểm ly là tâm chán lìa. Hành giả phải luôn quán niệm sắc thân này vốn là hư vọng, chỉ là tổ hợp của năm uẩn chứa đựng khổ đau và bất tịnh. Phiền não cuộc đời luôn cấu xé tâm can như những mũi tên độc đâm vào da thịt. Nhờ thường xuyên quán sát như thế, giả sẽ sanh tâm nhàm chán. Đối với thân xác và mọi thú vui dục lạc ở đời sẽ không sanh tâm đắm nhiễm. Tâm chán bỏ thế giới ta bà càng lớn thì chí nguyện cầu sanh càng mạnh. Người niệm Phật trước sau chỉ có một ước nguyện duy nhất là mong cầu sớm thoát khỏi lao tù ta bà hiện tại. Nguyện thác sanh về cực lạc ngày mai chính là hân nguyện. Tâm tha thiết cầu sanh đó chẳng khác nào như kẻ tha phương trông ngóng cố hương, người xa cha mẹ mong ngày đoàn tụ. Như trong Di Đà Sớ Sao có dạy: trông về cực lạc như nhớ cố hương, ngưỡng mến đức từ tôn như cha mẹ. Tín nguyện đã đầy đủ nhưng thiếu phần hạnh, người tu tịnh độ cũng khó thành tựu. Vì vậy cần phải chú trọng vấn đề hành trì. Đại sư Ngẫu Ích từng dạy: được giảng sanh đều do ở tính và nguyện. Phẩm vị cao hay thấp là bởi ở chỗ hành trì có cạn hoặc sâu. Ngoài việc tu tạo phước đức, trí tuệ và giữ gìn giới luật làm trợ hành giảng sanh, hành giả phải thực hành chánh hạnh. Chánh hạnh ở đây là phát tâm thanh tịnh, thường trì thánh hiệu Phật. Theo pháp môn tịnh độ thì việc niệm Phật bao gồm bốn môn then chốt là thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là thể nhập vào đệ nhất nghĩa đế, niệm tánh Phật bản lai của mình. Bản thể xưa nay vốn thanh tịnh vắng lặng, không bị phiền não cấu nhiễm. Hành giả trụ tâm vào tánh Phật bản lai đó, khiến tâm không vọng động, không chạy theo niệm trần. Tâm luân hồi trong sáng, tỷ nhập vào cảnh giới nhất tâm. Quán tưởng niệm Phật là hành giả quán tưởng chánh báo và y báo trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc. Cho đến khi mở mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy cảnh giới Cực Lạc rõ ràng. Quán tưởng niệm Phật là người tu luôn nhiếp tâm vào hình tượng của Phật A Di Đà. Cho đến khi có đối trước hay không đối trước tôn tượng Ngài, hình tướng oai nghiêm của Phật A Di Đà vẫn hiện ra trước mắt. Sau cùng là tỳ danh niệm Phật, đó là niệm thầm hay niệm ra tiếng 4 chữ A Di Đà Phật hay 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hành giả niệm Phật với tâm tha thiết, chí thành, không xen lẫn tạp niệm, chỉ chú tâm vào danh hiệu Phật, luân hồi sẽ đi vào cảnh giới nhất tâm. So với ba môn trước thì pháp trì danh niệm Phật có phần giản dị, dễ tu và dễ thành tựu. Đây quả thật là phương tiện thù thắng trong các phương tiện, là đường tắt tu hành trong mọi đường tắt. Vấn đề quan trọng của pháp niệm Phật là trong khi niệm phải giữ tâm thanh tịnh, bởi tâm thanh tịnh là nhân tố quyết định cho việc thành tựu cảnh giới nhất tâm. Muốn đạt được điều này, theo tổ sư Ấn Quang, khi hành giả đề khởi câu Phật hiệu, tai phải nghe rõ ràng từng chữ, tâm phải trụ vào câu Phật hiệu, không chạy theo vọng trần và nhiếp tâm liên tục, hành giả sẽ tiến sâu vào cảnh giới chánh định. Chánh định hay nhất tâm sẽ làm cơ sở cho tuệ giác bùng phát. Theo đại sư Liễu Nhất, khi tâm chuyên chú vào câu Phật hiệu, quên cả thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả không gian thời gian, đến lúc vọng hoặc tiêu tan, tâm thể bừng sáng, hành giả có thể chứng được niệm Phật tam muội. Qua những điểm khái quát về ba yếu tố tính, nguyện, hành của pháp môn niệm Phật, chúng ta thấy pháp môn này có phần đơn giản, dễ thực hành mà kết quả lại cao tuyệt. Pháp môn này là thuyền từ ra khỏi ta bà, là cửa màu để vào Phật đạo. Xuất ta bà chi bảo phiệt, thành Phật đạo chi huyền môn. Sự dễ tu, dễ chứng so với các pháp môn khác được các bậc cổ đức đánh giá. Tu các pháp môn khác như con kiến bò dọc theo ống tre, hành trì môn tịnh độ như con kiến đục thẳng ống tre ra ngoài. Vì tính cách, khế lý, khế cơ ấy mà từ trước đến nay không biết bao nhiêu người niệm Phật được kết quả giảng sanh. Sự mầu nhiệm đó trong tịnh độ Thánh Hiền Lục đã ghi lại rõ ràng. Pháp môn này lại bao quát trên từ các bậc đẳng giác Bồ Tát, các bậc đại đức cao tăng, dưới cho đến những kẻ cùng hung cực ác, thậm chí đến những loài súc sanh cũng nhờ trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà được thoát ly thân cầm thú, sanh về cảnh giới tịnh độ. Tại Việt Nam, pháp môn tịnh độ đã sớm truyền vào và phát triển mạnh mẽ. Từ thế kỷ thứ 11, thiền sư Tĩnh Lực thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông đã chứng niệm Phật tam muội. Cũng trong thế kỷ này, một vị tướng của Lý Thánh Tông đã dựng tượng Phật A Di Đà tại núi Lan Kha, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Thiền sư Không Lộ mất năm 1141 đã từng dựng tượng Phật A Di Đà ở chùa Quỳnh Lâm. Thảo Đường Quốc Sư, vị khai tổ dòng thiền Thảo Đường của Phật giáo Việt Nam vào thế kỷ thứ 13, đã khuyên độ chúng nên tu tịnh độ với bài Pháp Ngữ Thị Chúng tuyệt vời. Huyền Quang Tam Tổ thiền phái Trúc Lâm cũng đã lập tháp Cửu Phẩm Liên Đài tại chùa Bút Tháp để khích lệ tứ chúng cầu nguyện giảng sanh. Thời cận đại có các bậc cao tăng như Hòa Thượng Tâm Tịnh, Hòa Thượng Khánh Anh, Hòa Thượng Hải Trang, Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Thiền Tâm đã tu tập và truyền bá pháp môn Tịnh Độ, làm cho Phật Pháp được hưng thạnh và lan truyền cho đến ngày hôm nay. Thiết nghĩ chúng sanh trong bối cảnh phước mỏng nghiệp dày, muốn đạt đến sự giải thoát, cần nương vào pháp môn niệm Phật. Điều này trong Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Đức Phật có dạy: thời mạt pháp ức ức kẻ tu hành, song ít có người đắc đạo. Chỉ nương vào pháp môn niệm Phật mới mong thoát khỏi luân hồi. Phải chăng pháp môn này là mật ý di diệu, là sự thể hiện tình thương bao la của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp? Như trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: trong đời tương lai, khi kinh đạo diệt hết, ta dùng sức từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh này 100 năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy theo sở nguyện đều có thể đắc độ. Tình thương vô bờ bến của Phật đã như thế, phận làm đệ tử chúng ta, nếu không lo phát tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, tức đã cam tâm phụ ân tình của Ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Ngũ Khoa Tịnh Độ. 1. Tam phúc, phúc báo nhân thiên. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phúc báo nhị thừa, thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, không phạm oai nghi. Phúc báo đại thừa, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. 2. Lục hòa kỉnh, kiến hòa đồng giải, thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng tu, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. 3. Tam học, giới, định, huệ. 4. Lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. 5. Thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, tùy thuận chúng sanh, phổ giai hồi hướng. Huệ Biện Đại Sư, Liên Tông Sơ Tổ. Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây, ngày sinh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy, đời vua Thành Đế nhà Tấn. Cả song thân đều quyết danh. Thuở ấy còn gọi là thời Ngũ Hồ. Mặc dù có Nhiễu Dương, nhưng các tư tưởng học thuyết thánh hiền lan rộng đã lâu, nên từ bé Ngài đã thấm nhuần đề nếp thuần phong đạo đức. Niên hiệu Hàm Hoa thứ 9, Ngài lên 13 tuổi, được song thân cho du học ở miền Hứa Lạc. Không bao lâu, từ Nho Giáo đến các học thuyết lão Trang cùng Bách Gia Chư Tử, Ngài đều đã thông biện đến mức siêu quần. trong niên hiệu Cảnh Bình, vừa 21 tuổi, cảm thấy các học thuyết sở đắc của mình không thể giải quyết được vấn đề sống chết luân hồi mà trong tâm hằng thao thức. Ngày cùng ẩn sĩ Phạm Tuyên Tử định du phương tìm đạo. Nhưng lúc ấy, vì có loạn thạch hồ, đường giao thông bị trở ngại, nên ý nguyện không thành. Thời gian sau, có Đạo An Pháp Sư trú tại chùa Nghiệp Trung ở núi Thái Hằng thuộc dãy Hằng Sơn, dân tập tăng chúng giảng dạy kinh điển. Các hàng đạo tục, vua quan, sĩ thứ đều cảm hóa hướng về Ngài, nghe danh mến đức, tìm đến xin quy y, nương theo tu học. Sau khi nghe Pháp Sư giảng xong kinh Bát Nhã, Ngài rước thông tỏ ngộ than rằng, Phật Pháp quả thật cao diệu bao la, xét lại học thuyết của Khổng, Mạnh, Lão, Trang, khác nào như tro tàn cặn bã. Từ đó, Ngài chuyên tâm hôm sớm tụng đọc, suy nghĩ, tu tập. Đạo An thấy biết khen ngợi, vì sao Phật Pháp lưu thông ở Đông Độ, Âu là do Huệ Diễn này chăng? Niên hiệu Thái Nguyên thứ sáu, Đại sư Du Hóa đến Tầm Dương thuộc tỉnh Giang Tây. Xa trong cảnh Lô Sơn rộng rãi thanh tú, phải nơi hành đạo mới đến lập tịnh xá nương ở. Thế chỗ đó thiếu nước, giả lại bí giờ, tại bản xứ gặp cơn nắng hạn, các dòng suối đều cạn khô. Ngài phát tâm từ bi đến khe núi tụng kinh Hải Long Dương, cầm tích trượng vọng xuống đất khấn nguyện. Bỗng có con bạch long từ dưới đất bay giọt lên hư không. Giây phút mưa to xối xả, mực nước các nơi đều trở lại bình thường. Tại đó xuất hiện dòng suối mát mẻ trong xanh, quanh co tuôn chảy. Vì hiện tượng này, Ngài lấy hiệu tịnh xá là Long Tuyền. Lúc ấy, Pháp Sư Huệ Vĩnh, một bạn đồng môn, trước đã trụ chùa Tây Lâm bên phía Tây Lôi Sơn, muốn mời Ngài cùng ở. Nhưng pháp duyên của Huệ Viễn Đại Sư thạnh, học giả nương về Ngài càng ngày càng đông. Cảnh Tây Lâm đất hẹp, không thể lập đạo tràng dung chúng. Quan Thái Sử Hoàng Y thấy thế, phát tâm cất chùa cho Ngài bên phía đông Lô Sơn. Dấu uy đức của Đại Sư khi sắp khởi công kiến tạo, và một đêm nọ bỗng có cơn mưa giông to lớn, sấm sét giang trời. Sáng ra đại chúng thấy vật liệu xây cất như các thứ to quý và các đá chất thành đống. Bởi nhờ sức thần linh vật chuyển giúp công như thế, nên ngôi chùa ấy có tên Đông Lâm Thần Dận Tự. Khi ngôi Lan Nhã hoàn thành, Đại sư đốc xuất chúng ngày đêm tinh tấn hành đạo. Trước thời gian ấy, tại Quảng Châu có các ngư dân vào buổi hoàng hôn thấy ánh sáng xuất hiện trên mặt biển. Họ cùng đến tìm xem và vớt được một tôn tượng Văn Thù Bồ Tát rất đẹp. Liền đem trình với Quan Thái Thú Sở Tại là Đào Khảng. Tượng này được tôn trí tại chùa Hàng Khê. Sau đó, vị trụ trì nhưng có việc đến Hà Khẩu, ban đêm mộng thấy ngôi bản tự bị hỏa hoạn, chủ thờ Đức Văn Thù có nhiều long thần ủng hộ vây quanh. Ông vội vã trở về, quả thật ngôi chùa đã bị lửa thiêu tàn trụi, chỉ có pho tượng là còn nguyên. Vì sao? Đạo công sắp đi trấn nhậm nơi khác, nhưng thấy tôn tượng rất linh thiêng muốn đem theo, nhưng dùng đủ mọi cách mà vẫn không di chuyển được. Nghe danh đức của Ngài Huệ Viễn, ông đến viếng thăm, nhân tiện thuật lại mọi việc, và nhờ Đại sư chú nguyện để cung thỉnh về thờ tại chùa Đông Lâm. Lần này khác hơn trước, long thiên đều ủng hộ. Một cơn gió nhẹ thổi đến, làm cho tôn tượng bỗng dưng lay động. Cuộc di chuyển rất thuận tiện, dễ dàng. Tượng được tôn trí một nơi trang nghiêm riêng biệt tại Đông Lâm, gọi là Văn Thù Cát. Trước chùa để cảnh trí thêm phần trang nhã và muốn phân định thời khắc, đại sư cho đào ao trồng hoa sen trắng, trên mặt nước thả 12 cánh sen gỗ dẫn nước suối ra vào. Cứ mỗi giờ, nước chảy qua cách sen gỗ, đại chúng y theo đó định thời khóa tu hành, gọi là liên lậu. Lần lượt các vị cao tăng, những hàng danh sĩ, mến đạo phong của Huệ Viễn đại sư, đến xin dự chúng tu tập. Mỗi ngày thêm nhiều trong đây có những vị lỗi lạc tài hoa, như nhóm ông Tạ Linh Dận, trước kia thường nhìn thiên hạ bằng đôi mắt trắng, nhưng khi gặp đại sư, bỗng liền đổi thành thái độ khiêm cung trước đạo phong an điềm giải thoát và lời luận biện cao nhã thông suốt của ngài. Khu vực Lô Sơn có rất nhiều rắn độc, từ trước đã làm nguy hại đến tánh mạng dân cư ở vùng ấy. Nhưng từ khi có chùa Đông Lâm, các loài rắn dữ đều trở nên hiền lành, ngày lẫn đêm thường vây quanh đại sư để nghe giảng kinh. Bởi trường hợp này, đại sư được người đương thời tôn hiệu là Bích Xà Thánh Giả. Thỉnh thoảng lại có những danh tài bá lâm tìm đến vấn nạn ngài. Trong ý đại đệ như Pháp Sư Huệ Nghĩa, cho đến Quan Thái Úy Hoàng Huyền. Nhưng khi tiếp kiến, gương mặt rộng rãi, uy nghiêm, phong thái trầm tĩnh tự tại của đại sư, các vị ấy bỗng nhiên mất tự chủ, xuất hạng đầm đìa, rồi rút lui, không dám tranh biện. Ra ngoài, họ đều kinh ngạc than thở. Huệ Viễn đại sư có uy lực, giếp chúng rất lạ lùng, thật đáng nể phục. Niên hiệu Long An thứ ba và đầu năm Nguyên Hưng đời Đông Tấn, quan phụ chính Hoàng Huyền lần lượt gửi cho ngài 2 văn kiện bãi đạo và thanh lọc hàng ngũ xuất gia. Nội dung của văn kiện gồm nhiều lý lẽ đề cập đến việc không lợi ích cho quốc gia và sự hoang đường thiếu thiết thật của Phật giáo. Thời gian ấy, tăng chúng trong toàn quốc bị đạo luật này chi phối, dù gì phải hoàn tục, đại sư đều tuần tự phúc đáp bằng lời lẽ vững mạnh thích đáng, khiến cho đạo luật đó không được ứng dụng được tại tỉnh Giang Tây. Trong điên hiệu Nghĩa Hy An Đế từ Giang Lâm Xa Giá đến Giang Tây, Chấn Nam tướng quân Hàm Du Kỵ yêu cầu ngài đích thân tiếp vua. Đại sư lấy cớ đau yếu, từ khước không bái kiến. Đến năm Nguyên Hưng thứ hai, Hoàng Huyền lại gửi văn thư cho ngài với nhiều lý luận bắt buộc hàng sa môn phải lễ bái quốc dương. Đại sư soạn văn thư phúc đáp và quyển Sa Môn Bất Kính Dương Giả Luận gồm 5 thiên để hồi âm. Triều đình đều nể trọng và phải chấp nhận quan điểm của ngài. Đạo đức, sự linh cảm và công hộ trì Phật pháp của đại sư còn rất nhiều. Đây đi chỉ thuật lại phần khái quát, những điểm này trong vô hình đã khiến cho tỉnh Giang Tây biến thành trung tâm Phật hóa tại miền Nam. Đông Lâm nhưng khi rỗi rảnh, đại sư họp chúng lại bảo: chư vị đến đây niệm Phật, phải chăng đều cùng quyết chí gieo nhân lành cầu về tịnh độ ư? Nhưng cơ duyên đó, ngài cùng đại chúng cho mời thợ khéo chiếu y theo kinh điển tạo tượng Tây Phương Tam Thánh, 3 tôn tượng A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, khi tạo thành rất cao lớn tươi đẹp, có đủ nét tướng uy đức trang nghiêm. Tượng Tam Thánh ấy được phụng cúng ở Bát Nhã Đài ở Đông Lâm vào tiết Mạnh Thu năm Mậu Thìn, nhằm ngày lạc thành tôn tượng. Đại sư cùng tất cả chúng kết lập Bạch Liên xã, nguyện đồng sanh về cõi liên bang. Khi ấy ông Lưu Di Dân làm bài văn phát nguyện khắc vào bia đá. Các danh sĩ như nhóm ông Dương Kiều Chi đã viết thành tập thơ lấy tên niệm Phật Tam Muội để tỏ bày ý chí. Đại sư vì làm lời tựa như sau: Tam muội là thế nào? Chính là nhớ chuyên tưởng lặng dậy. Nhớ chuyên thì chí một tâm đồng, tưởng lặng thì khí thanh thần sáng, khí thanh thì trí soi ngộ đến lý diệm màu. Thần sáng thì không chỗ u di nào chẳng thấu. Hai điểm này tự nhiên thầm hợp nương về mà phát sinh ra diệu dụng. Đại các môn tam muội danh mục rất nhiều, công cao dễ tu. Niệm Phật là thắng, tại sao thế? Vì cùng nơi huyền tịch mới hiệu Như Lai, thể hợp với thần mười phương ứng hiện. Thế nên khi vào tam muội lặng lẽ vong tri, trí sáng chiếu cảnh duyên, gương lòng bày muôn tượng, chỗ mắt tai không đến được mà vẫn thấy vẫn nghe, nơi linh trí lặng sáng thanh, nên hằng thông hằng suốt. Nếu chẳng phải bậc căn cơ linh mẫn thì làm sao được cảnh diệu huyền ư? Hôm nay cùng chư hiền tu tập, đồng nương kết pháp duyên, rửa lòng cửa Phật, những e còn kém duyên sen, chuyên ý sớm hôm, cảm đội tháng ngày chẳng lại, chí nguyện ba thừa thông suốt, bước đạo tiến cao, lòng mong dìu dắt người sau, lối tranh tị sạch. Xin xem thiên bài mà thấu ý, đừng theo văn dịnh để vui tâm. Đại sư vì thấy miền Đông Nam kinh tạng còn thiếu nhiều, nên sai đệ tử là Pháp Tịnh, Pháp Lĩnh cùng nhiều vị khác vượt ngọn thông lãnh sang Tây Thiên, tìm thỉnh các thứ kinh phạn bản. Trải nhiều năm vượt suối ban ngàn, dãi nắng dầm sương, chịu đủ mọi nỗi khó khăn trở ngại, đoàn thỉnh kinh từ Tây Bắc mới trở về, mang lại nhiều kết quả mong muốn. Tuy nhiên, nguyên bản còn là chữ phạn. Huệ Viễn Đại Sư phải cho người đến Trường An thỉnh Tôn giả Phật Đà Bạc Đà La, họp cùng những vị khác đến Lô Sơn phiên dịch các kinh điển ấy. Đại Sư lại viết thư thỉnh cầu Tôn giả Đàm Ma Lu Chi, người Tây Trúc dịch thành bộ Thập Tụng Luật. Thời ấy, những kinh luật lưu hành từ Lô Sơn có gần đến trăm thứ. Tuy xiển dương tịnh độ, Đại Sư vẫn lưu tâm đến các pháp môn khác, viết nhiều bài tựa về kinh luận và hoàn thành mấy tác phẩm như sau: Đại Trí Luận Yếu Lược 20 quyển, Pháp Tánh Luận, Sa Môn Bất Kính Dương Giả Luận, Đại Thừa Nghĩa Chương 3 quyển, Thích Tam Bảo Luận, Minh Báo Ứng Luận, Sa Môn Đản Phục Luận, Biện Tâm Thức Luận, Phật Ảnh Tán, Du Lô Sơn Thi, Lô Sơn Lược Ký, Du Sơn Ký. Ngoài ra còn nhiều văn thư biện luận về Phật Pháp giữa Đại Sư với Ngài Cư Ma La Thập cùng các ông Lưu Di Dân, Đới An và những hàng tấn thân, đều được người đương thời truyền tụng. Trong bộ Pháp Tánh Luận, Đại Sư phát minh lý Niết Bàn Thường Trú. Khi bộ luận này truyền đến Quang Trung, Pháp Sư Cư Ma La Thập xem được, khen rằng: Lành thay, Huệ Viễn Đại Sư cư ngụ dùng biên phương, chưa đọc kinh Đại Niết Bàn mà lời luận lại thầm hợp với chân lý, y chẳng phải là điều kỳ diệu hay sao? Bạch Liên Xã do Đại Sư thành lập quy tụ hơn 3.000 người, trong đây có 123 vị được tôn là hiền. Trong 123 vị hiền này lại có 18 bậc thượng thủ gọi là Đông Lâm Thập Bát Đại Hiền, gồm các ngài như sau: Huệ Viễn Đại Sư, Huệ Vinh Pháp Sư, Huệ Trì Pháp Sư, Đạo Sanh Pháp Sư, Phật Đà Gia Xá Tôn Giả, Phật Đà Bạc Đà La Tôn Giả, Huệ Duệ Pháp Sư, Đàm Thuận Pháp Sư, Đạo Kính Pháp Sư, Đạo Bính Pháp Sư, Đàm Tiên Pháp Sư, Danh Sĩ Lưu Di Đân, Danh Sĩ Lôi Thứ Tôn, Danh sĩ Tôn Minh, danh sĩ Dương Giả, danh sĩ Dương Thuyên, danh sĩ Châu Tục Chi. Đại sư ở Lô Sơn hơn 30 năm, chân không bước ra khỏi núi. Ngài khước từ mọi sự liên lạc không cần thiết với đời, nguyện giải quyết vấn đề sanh tử ngay trong kiếp hiện tại. Khi có khách đến viếng, lúc ra về, đại sư chỉ tiễn chân tới cầu suối Hổ Khê trước chùa rồi trở vào. Có một lần, hai danh nhân là nho sĩ Đào Uyên Minh, đạo gia Lục Tu Tỉnh tìm đến ý kiến. Vì cơ luận khế hợp, khi đưa khách ra về, bất giác đại sư bước ra khỏi cầu suối hồi nào không hay. Vừa lúc ấy, ánh tịch dương chợt rọi đến, in bóng người bên vách núi. Cả ba như bừng tỉnh, đứng lại nhìn nhau cả cười, rồi chia tay tạm biệt. Người sau dựng Tam Tiếu Đình tại nơi đây để lưu niệm, trong Tây Phương Bách Dịnh. Nhất Nguyên đại sư có biên ký điều trên như sau: Tây Phương Cổ Giáo Thế Tôn Tiên, Đông Độ Khai Tông Hiệu Bạch Liên, Thập Bát Đại Hiền Di Thượng Thủ, Hổ Khê Tam Tiếu Chí Kim Truyền. Tạm dịch: Tây Phương Phật dạy trước tiên, truyền sang Đông Độ Bạch Liên mở đàn, 18 hiền học hạnh toàn, Hổ Khê dường hãy còn gian tiếng cười. Đông Lâm, hôm sớm đại sư Hằng lặng lòng quán tưởng, chuyên chí về tịnh độ, đã ba phen thấy thánh tướng mà trầm hậu không nói ra. Năm Nghĩa Hy thứ 12, đêm 30 tháng 7, ngày ngồi tịnh nơi Bát Nhã Đài, lúc vừa mở mắt xuất định, bỗng thấy Phật A Di Đà thân sắc vàng đầy khắp hư không, trong ánh viên quang hiện vô số hóa Phật, mỗi vị đều có Quán Âm thế chí hầu hai bên tả hữu. Để thấy nước chảy chia thành 14 ngọn quanh lộ lên xuống, phóng ra những tia sáng đẹp, diện nói các pháp khổ không vô thường vô ngã. Đức Phật bảo ngài: Ta dùng sức bản nguyện đến đây an ủi ngươi, sau 7 ngày ngươi sẽ được sanh về Cực Lạc. Đại sư lại thấy bạn đồng tu ở Điên Xã đã viên tịch trước, như các ông Phật Đà Gia Xá, Huệ Trì, Huệ Vĩnh, Lưu Di Dân đều đứng phía sau Phật. Các vị ấy bước đến trước, chắp tay chào và nói: Ngài phát tâm sớm hơn chúng tôi, nay sao lại về muộn như thế? Hôm sau, đại sư cảm bình nhẹ, gọi đệ tử là Pháp Tịnh, Huệ Bảo đến thuật lại và nói: Ta ở Lô Sơn này trong 11 năm đầu, đã 3 lần thấy thánh tướng cùng các kỳ tích. Nay lại có điềm như thế, tức duyên sanh tịnh độ đã đến thời kỳ. Rồi dẫn bảo các việc sau, soạn quy chế để răn nhắc đại chúng cùng nhau sách tiếng tu tập. Trong thời gian đại sư lâm bệnh, chư tăng khuyên ngài phương tiện dùng thuốc rượu để điều trị. Đại sư khước từ bảo: Thân người như huyễn, nguyện giữ giới luật hoàn toàn thanh tịnh. Các đại đức lại thỉnh ngài dùng nước cơm. Đại sư bảo: Hãy dở luật tìm xem có đề cập đến điều này hay không. Các luật sư tra cứu chưa xong, ngài đã viên tịch. Lúc ấy nhằm ngày mùng 6 tháng 8 năm Bính Thìn, niên hiệu Nghĩa Hy thứ 12, đại sư thọ 83 tuổi. Quan Thái Thú Tầm Dương là Nguyễn Bảo cùng đại chúng làm lễ an táng và xây tháp ngài tại phía tây Lô Sơn. Vua An Đế nhà Tấn hay tin rất thương tiếc, sắc phong cho đại sư thụy hiệu Lô Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh, Bạch Liên Xã Chủ. Các vua đời sau đều có phong tặng để cảm niệm công đức hộ pháp an dân của ngài. Dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Thị Đạo Đại Sư, Liên Tông Nhị Tổ,
Thiền Đạo Đại Sư, người đời nhà Đường, chưa am tường được xuất xứ, trong niên hiệu Trinh Quán, nhưng thấy bài văn Tịnh Độ Cựu Phẩm Đạo Tràng của Đạo Xước Thiền Sư ở Tây Hà, ngài rất mừng bảo: đây mới thật là cửa màu đi vào cảnh Phật. Tu các hạnh nghiệp khác xa vời quanh quất khó thành, duy pháp môn này mau thoát sanh tử. Từ đó ngài siêng cần tinh khổ sớm hôm lễ tụng, ít lâu sau lại đến kinh sư khuyên tứ chúng niệm Phật. Mỗi khi ngài vào thất quỳ niệm Phật, nếu chưa đến lúc kiệt sức, quyết không chịu thôi nghỉ. Lúc ra thất mà vì đại chúng diễn nói pháp môn Tịnh Độ, hơn 30 năm đại sư vừa hóa đạo vừa chuyên tu, chưa từng ngủ nghỉ, hàng ngày thường nghiêm trì giới hạnh, không để sai phạm một mảy may. Khi được cúng dường thức ăn ngon quý, ngài đem dâng cho đại chúng, còn phần mình chỉ dùng thứ thô dở mà thôi. Tài vật của dân tín cúng cho, ngài dùng tả hơn 10 muôn quyển kinh A Di Đà, Hòa Cảnh Tịnh Độ được 300 bức. Ngoài ra thì dùng vào việc sửa sang chùa tháp, thắp đèn nối sáng, không chứa để dư. Kẻ đạo, người tục quy hướng theo đức hóa của ngài, niệm Phật rất nhiều, kể đến số hàng vạn. Nhóm này thì tụng kinh A Di Đà từ 10 vạn đến 50 vạn biến, nhóm khác mỗi ngày đêm niệm Phật từ 1 muôn đến 10 muôn câu. Trong đó những người hiện tiền chứng tam muội, lúc lâm chung được thoại ứng giảng sanh, đông không thể kỹ xiết. Có người hỏi: niệm Phật quyết chắc được giảng sanh chăng? Ngài đáp: như ông tin tưởng và thực hành, chắc chắn sẽ được toại nguyện. Nói xong, ngài tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật, liền một tia sáng từ trong miệng phóng ra, kế lại liên tiếp từ 10 đến 100 câu, mỗi câu đều có ánh sáng quang minh dài nối nhau, khiến sáng rực cả chùa. Sự thần dị này truyền đến đế kinh. Vua Cao Tôn nghe được, phụng tứ một tấm biển sắc tặng hiệu chùa là Quang Minh Tự. Đại sư có bài kệ khuyên tu như sau: da mồi tóc bạc lần lần, lụm cụm bước rung mấy chốc, dù sang vàng ngọc đầy nhà, những khổ suy già bệnh tật, dí hưởng khoái lạc ngàn muôn, đâu khỏi vô thường chết mất. Duy có đường tắt thoát ly, chỉ niệm A-di-đà-phật. Có người gạn: sao hòa thượng không dạy người quán tưởng Phật mà chỉ bảo chuyên trì danh? Ngài đáp: chúng sanh đời nay phần nhiều chướng nặng tâm thô, thức thần tán động, mà cảnh Tịnh Độ rất tế diệu, nên quán tưởng khó thành. Vì thế Đức Phật xót thương, khuyên thẳng nên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh hiệu là hạnh dễ làm, nếu cứ giữ mỗi niệm đối nhau tu như thế suốt đời, thì 10 kẻ niệm 10 kẻ được giảng sanh, 100 người tu 100 người về Tịnh Độ. Tại sao thế? Vì không duyên tạp bên ngoài nên dễ được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật và chư thánh chỉ dạy. Nếu bỏ chuyên niệm mà tu xen tạp những hạnh khác, thì trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 kẻ giảng sanh. Bởi tại sao? Vì duyên tạp loạn động khiến cho mất chánh niệm, vì không hợp với bản nguyện của Phật A-di-đà, vì trái với kinh giáo và lời Phật thánh, vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau, vì tâm không thường nhớ Phật, vì tuy hành đạo mà thường tương ưng với danh lợi, vì thích theo duyên tạp làm chướng chánh hành giảng sanh của mình và người. Gần đây hàng đạo tục kiến giải không đồng, kẻ thích chuyên tu, người ưa tập hạnh, xin khuyên nhắc: Nếu chuyên niệm Phật, 10 kẻ niệm, 10 kẻ được giảng sanh, như tạp tu mà không chí tâm, thì trong ngàn người khó mong được một. Nguyện tất cả đều nên chín chắn, tự suy xét kỹ. Lạy người niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, phải cố gắng nhiếp tâm ngày đêm, chớ rời thánh hiệu, thì quyết giữ đến hơi thở cuối cùng. Như thế tới lúc mãn phần, niệm trước vừa thọ chung, niệm sau liền sanh cực lạc. Từ đây vĩnh viễn hưởng sự vui pháp lạc du di cho đến khi thành Phật, há chẳng đáng mừng ư? Đại sư cũng từng dạy phương pháp giữ vững chánh niệm trong lúc lâm chung như sau. Người niệm Phật khi sắp mãn phần, muốn được sanh về tịnh độ, thì điểm cần yếu là đừng sợ chết. Phải thường nghĩ thân này nhơ nhớp, biết bao điều khổ lụy trói dây. Nếu bỏ được thân huyễn hôi nhơ, sanh về cực lạc, thọ thân kim cương thanh tịnh, sẽ thoát khỏi luân hồi khổ thú, hưởng vô lượng sự an vui. Dĩ như bỏ chiếc áo cũ rách, đổi lấy đồ trân phục, còn điều chi đáng thích ý bằng. Nghĩ như thế, buông hẳn thân tâm, không còn lo buồn tham luyến. Lúc vừa có bệnh, liền tưởng đến sự vô thường, một lòng niệm Phật, chờ chết, nên dặn thân thuộc, chớ lộ vẻ bi thương, cùng bàn việc hay dở trong nhà. Nếu có ai đến thăm, chỉ khuyên nên vì mình niệm Phật, đừng hỏi thăm chi khác, cũng không nên dùng lời dịu dàng an ủi, chúc cho sớm được lành vui, vì đó chỉ là chuyện bông lông vô ích. Phải bảo trước cho quyến thuộc biết, lúc mình bệnh ngặt sắp chết, đừng rơi lệ thương khóc, hoặc phát ra tiếng than thở âu sầu, làm kẻ lâm chung rối loạn tâm thần, lạc mất chánh niệm. Nói tóm lại, tất cả chỉ giữ một việc xưng danh trợ niệm cho đến sau khi tắt hơi. Nếu lại được bậc tri thức hiểu rành về tịnh độ, thường đến khuyên thật là diệu hạnh. Như lúc lâm chung biết áp dụng phương pháp này, tất sẽ được giảng sanh, không còn nghi ngờ chi nữa. Việc vượt qua cử tử là điều rất quan hệ lớn lao, phải tự mình gắng sức mới được. Nếu một niệm sai lầm, tất diệu kiếp sẽ chịu khổ lụy, đâu có ai thay thế cho mình. Phải chú ý nghĩ suy và ghi nhớ kỹ. Một hôm, đại sư bỗng bảo người rằng, thân này đáng chán, ta sắp về Tây. Nói xong leo lên kỳ liệu trước chùa, chắp tay hướng về Tây, chúc nguyện rằng, xin Phật và Bồ Tát tiếp dẫn con, khiến cho không mất chánh niệm, được sanh về cực lạc. Nguyện xong, gieo mình xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, ngồi kiết già ngay thẳng trên mặt đất. Đại chúng vội chạy đến xem, thì Ngài đã tắt hơi viên tịch. Lời bình. Các bậc tu thiền đắc đạo, muốn biểu hiện sự sống chết tự tại, có gì đứng mà hóa, có gì trở ngược đầu xuống đất, đưa hai chân lên trời mà viên tịch. Nếu chưa phá tan ngũ uẩn, khi từ trên cao rơi xuống, dù bậc phục được hoặc phát ngộ, cũng khó giữ vững được chánh niệm. Hành động của thiền đạo đại sư, từ trên cây gieo mình xuống đất ngồi kiết già mà hóa, là biểu hiện sự sống chết tự tại, tùy niệm giảng sanh một cách tuyệt bức. Đại sư muốn ngầm khai thị, niệm Phật được nhất tâm chứng ngộ, thì tịnh tức là thiền vậy. Dịch Việt Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.
Ya ji san tu ku 若有